Đây là chuyên mục Tám Thời Sự, tôi là Trung Dân, phát sóng trong chương trình Chuyện 24 giờ. Chúc mừng năm mới, chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Nhớ đừng bỏ qua những chuyên mục của Chuyện Nóng 24 giờ, nhất là chương trình Tám Thời Sự. Hôm nay ngày đầu năm, chúng ta sẽ được nói chuyện với một người rất có uy tín trong Phật giáo, đó là trụ trì chùa Giác Ngộ, thầy Nhật Từ.
Kính chào quý khán giả của chương mục Tám Thời Sự. Chúc quý vị năm mới an lành, hạnh phúc và thịnh vượng phát triển. Kính chào nghệ sĩ Trung Dân.
Dạ, dạ, kính chào thầy. Dạ. Dạ. Thưa thầy, thầy là một cái người đã đi tu lâu lắm rồi. Nhưng mà thầy nhận xét như thế nào khi mình nhìn thấy một cái mâm ngũ quả của người Việt mình là cầu dừa đủ xài, mà nay có thêm cái thanh long nữa. Thầy nghĩ sao thầy?
Đó là một cái văn hóa rất là đẹp. Yeah. Để nhắc nhở tất cả chúng ta, các thế hệ đi sau, nhớ ơn ông bà tổ tiên, những người có công giúp cho chúng ta có mặt trên cuộc đời này với tư cách là một con người, một loài động vật văn hóa, động vật xã hội, động vật đạo đức, động vật tâm linh và nhiều phương diện cao quý khác. Cho nên nhìn thấy mâm ngũ quả đó thì tôi rất hoan hỷ với cái bản sắc văn hóa của Việt Nam, và chúc cho tất cả chúng ta không chỉ là có vừa đủ xài mãn cầu mà trở thành là những người giàu có, và đất nước chúng ta đã từ cái nền kinh tế lạc hậu đến thu nhập trung bình, và tôi hy vọng rằng đó trong vòng vài thập niên tới đó chúng ta sẽ có cái GDP đó từ 15.000 Mỹ kim cho đến 25.000 Mỹ kim trên mỗi đầu người một năm. Và như vậy chúng ta không nên thỏa mãn ở chỗ vừa đủ xài mà phải có cái phấn đấu cao hơn nữa, thưa anh.
Đúng rồi. Đáng lẽ là cầu vừa đủ xài thì mình nói hay giờ mình bỏ cái thanh long, ha, cầu vừa đủ xài, để cái clip hay cái bà gà vô đây nữa, cầu vừa đủ xài clip bà gà.
Được như thế thì rất là quý, vì cái thành tựu trong sự nghiệp đó nó là nguyện vọng và cũng là cái mục tiêu phấn đấu của con người. Do đó tôi tin rằng là Việt Nam chúng ta với biểu tượng con rồng cháu tiên, thăng hoa và minh triết chắc chắn sẽ không dừng lại ở cầu vừa đủ xài, và nó đỏ như thanh long, tức là một cái vận hội thành công sẽ diễn ra với chúng ta, như chúng ta vừa thành công trong SEA Games 30 với 98 huy chương vàng. Và nếu chúng ta với cái tinh thần đó đó thì đất nước Việt Nam là thanh long, rồng xanh bay lên với cái vận hội may mắn và thành công.
Tại thầy nhắc tới SEA Games, thật sự bữa mình xem mình thấy rằng Việt Nam mình bóng đá nữ cũng tuyệt vời, bóng đá nam cũng rất là ok. Phải nói là đá vì màu cờ sắc áo, đá vì cái niềm tin và cái khát vọng mình đạt được cái huy chương. Nhưng con người Việt Nam mình nhìn qua bên cái mâm ngũ quả này, mình thấy rõ ràng người Việt mình có một cái gì đó rất khiêm tốn và không có một cái gì xa hoa. Thầy, cầu vừa đủ xa, tôi đủ thôi chứ tôi cũng cần. Nhưng trong cái thời buổi này chúng ta cần có những cái phát triển hơn, giống như thầy vừa nói, đó là một cái mơ ước không phải cá nhân tôi, thầy và tất cả mọi người. Đó, bây giờ mình vô chủ đề của ngày hôm nay, đó là chủ đề của ngày Tết. Ngày Tết thì phong tục người Việt mình có những cái thủ tục và nó được xử lý lần lượt. Thứ nhất là ngày đưa ông Táo. Tại sao phải ngày 23 mới đưa ông Táo lại thầy?
Về nguồn gốc á, thì tập tục này phát xuất từ người Trung Hoa. Và ngày 23 tháng Chạp á, chỉ còn có 7 ngày nữa là đón chào Tết Nguyên Đán, tức là ngày mới. Thì vậy thì 7 ngày á, trước khi và kết thúc năm cũ á, cũng là cái cơ hội mà tất cả mọi người trang trí lại nhà cửa để chuẩn bị đón xuân mới. Cho nên báo cáo kết thúc của một năm nó phải diễn ra ở trong cái năm cũ. Đó là lý do mà nó diễn ra vào cái tuần lễ cuối cùng của cái năm cũ để đón chào năm mới. Còn về ý nghĩa thì chúng ta thấy là cái tập tục này đó nó vừa phản ánh được cái nguyện vọng chân thành về tình yêu chung thủy, ấm nồng bếp lửa, hôn nhân và hạnh phúc qua hình ảnh của hai ông một bà về cái chuyện tích của Táo. Và ý nghĩa quan trọng thứ hai đó, đó là trình báo tất cả những chuyện xảy ra ở trong gia đình suốt một năm, để tượng trưng chúng ta phải đánh giá lại về cách ứng xử giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, anh chị em với nhau, cũng như là gia đình của chúng ta với làng xóm xung quanh, cộng đồng và xã hội, và rút ra được những bài học đâu là tích cực và đâu là tiêu cực, và đâu là hạnh phúc và đâu là khổ đau, để chúng ta khắc phục cho năm mới. Cho nên nó phải được diễn ra trong cái tuần cuối cùng của năm cũ, chứ còn qua năm mới thì diễn ra nó không còn ý nghĩa nữa, thưa nghệ sĩ Chu Dân.
Dạ.
Về lễ vật cúng cho tục đưa ông táo về trời đó, thì nó có khác nhau trong văn hóa của miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tại miền Bắc thì người ta thường cúng ba chiếc mũ ông công, rồi mà hai mũ đàn ông có cánh chuồng, và mũ bà táo thì không có cánh chuồng. Các loại mũ này thì có trang sức với gương tròn rất là lóng lánh, giấy kim tuyến sặc sỡ. Ngoài ra thì người ta còn cúng hương, đèn, nến, hoa tươi, mâm ngũ quả, vân vân, để mong rằng đó là ông táo sẽ thương tình mình mà ít trình báo về những cái điều không tốt, không hay xảy ra trong một gia đình. Đó. Còn đối với tập tục ở miền Trung và miền Nam á, thì nó làm đơn giản hơn, chỉ cần có ba mũ áo, rồi hia hài táo cùng với tiền vàng là đã đủ. Thì sau khi cúng các lễ vật này xong á, thì người ta sẽ đốt. Thì ở tại miền Bắc á, bên cạnh cái việc đốt tất cả những lễ phẩm cúng đó, thì người ta thả một con cá chép xuống sông hay là xuống ao với cái mong ước á, là cá sẽ vượt vũ môn, rồi cá quá rồng để có thể lên đến thiên đình trình với Ngọc Hoàng trong thời gian sớm nhất. Và điều đó nó tượng trưng cho sự thăng hoa, vượt khó để tạo ra sự thành công. Đang khi trong văn hóa cái miền Trung đó, thì con cá chép được thay thế thành là con ngựa với dây và yên cương, đã, rất là chuẩn mực. Và cái tốc độ mà chạy của con ngựa thì chúng ta thấy là nó hơn gấp trăm lần, rất nghìn lần và thậm chí là triệu lần so với con cá. Và thực ra con cá thì không thể bay được, vì con cá nó gắn liền với sự sống ở dưới nước thôi. Đang khi con ngựa thì có thể chạy ở trên bờ, và do đó cũng không thể rời khỏi quả đất do cái lực hút của trái đất. Còn ở miền Nam á, thì có khi thì sử dụng con cá, có khi thì sử dụng con ngựa, tức là tiếp biến từ hai cái con vật mang tính biểu tượng này. Thì đứng từ góc độ Phật học á, thì chúng ta thấy đó là con vật biểu tượng, dầu là con cá chép hay là con ngựa, đều không có khả năng rời khỏi quả địa cầu của chúng ta để lên trên thiên đình, bởi vì bị sự chi phối của lực hút trái đất. Và do đó đó, nếu chúng ta tin rằng là có ông táo thông qua sự hỗ trợ của con cá chép hay là của con ngựa tú mã để về trình báo cho Ngọc Hoàng, tức là Thượng Đế ở trên thiên đình, thông qua đó đó mới xử và giải quyết tất cả những cái câu chuyện tranh chấp ở trong mỗi gia đình đó, thì tôi tin là không có thật đâu. Nhưng mà đứng từ góc độ biểu tượng á, thì nó rất là hay. Đó là Ngọc Hoàng có thể tượng trưng cho sự công tâm, cán cân công bằng xã hội, dân chủ và tất cả các cái quyền mà con người cần có. Còn ông táo là như cái người thông báo lại những cái vụ việc xảy ra để các đương sự có thể xem xét lại các hành xử của mình, và thông qua đó có thể đánh giá lại rằng là nó đúng hay là sai. Cho nền tảng đúng thì phát huy, sai đó thì khắc phục. Như vậy tập tục đưa ông táo về trời đó có xuất xứ từ người Trung Hoa đó, là một cái văn hóa mà người Việt Nam đang tiếp biến, cũng có những cái hay của nó. Nếu chúng ta lấy từ cái ý nghĩa biểu tượng dẫn đến cái ứng xử trong đời sống thì rất là tốt. Còn tin rằng có một vị Ngọc Hoàng nào đó, tức là Thượng Đế, thay mặt hết tất cả các ông thẩm phán ở trên tất cả các quốc gia và khu vực để mà phán đoán cái công việc đúng và sai của con người như là một cái tòa án á, thì cái đó là hoàn toàn không đúng. Bởi vì Thượng Đế đó sẽ không đủ thời gian để nghe hết 7 tỷ mấy trăm nghìn con người trên quả địa cầu của chúng ta. Và mỗi con người chúng ta đó phải làm thẩm phán trên nền tảng của chánh niệm tỉnh thức về các hành xử của mình đối với người thân. Rồi chúng ta nó cũng phải đóng vai là ông táo, lắng nghe cái sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình khi họ phản ánh về lời nói, việc làm, ứng xử giao tế của chúng ta. Và trên nền tảng đó, sự cầu thị này đó sẽ được áp dụng, sai thì sửa, tốt quá thì phát huy. Và mỗi con người chúng ta phải có tinh thần hài hòa, sửa lỗi, làm mới để cho cuộc sống của chúng ta trong năm mới đó nó được tốt lành hơn. Đó là những cái điều mà đứng từ góc độ Phật học chúng ta thấy là ý nghĩa cao quý đó cần được áp dụng để chúng ta có một năm mới tràn đầy sức sống, niềm tin, hy vọng, nỗ lực với phương pháp đúng để có được cái ước mơ trở thành hiện thực ở trong tầm tay. Và tôi tin rằng là bằng cái triết lý đó thì tất cả chúng ta sẽ trở thành những người thành công và hạnh phúc trong đời.
Như vậy thì trong một cái gia đình, ngoài cái bếp núc nấu ăn để mà cung cấp lương thực cho cung cấp cái năng lượng để cho con người trong gia đình, thì bên cạnh đó cái vai trò của ông Táo là cái bếp nó cũng rất là quan trọng. Về một cái ý nghĩa tâm linh thì Trung Dân Tám Thời Sự nghĩ rằng đó là một cái khu vực quan sát toàn bộ cái diễn biến của cái gia đình đó.